Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về tranh chấp biển đảo ở châu Á. NATO bị tố cáo đã giết 8 phụ nữ Afghanistan trong một vụ không kích. Hoa Kỳ rút nhân viên sứ quán ra khỏi Sudan và Tunisia. Và Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo dân ở Liban hãy đóng vai trò sứ giả hòa bình để chấm dứt bạo động Trung Đông.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Kể đến thông tin viên Châu De Capua sẽ gửi đến quý vị câu chuyện các nhà khoa học đang thử một loại vaccine chủng ngừa HIV với loài khỉ. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học, sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói, ông lo ngại về nguy cơ các cuộc tranh chấp lãnh thổ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể đưa đến một cuộc xung đột có khả năng lan rộng. Ông Panetta bày tỏ quan ngại khi nói chuyện với các nhà báo trước khi tới Tokyo hôm nay, nơi ông khởi sự chuyến đi thăm kéo dài một tuần lễ.
I am concerned that when these countries engage in provocations of one kind or another over these various islands, that it raises the possibility that a misjudgment.
Ông Panetta nói ông lo ngại rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn tới phán đoán sai lầm của một hay cả hai bên, dẫn tới nguy cơ bạo động xảy ra. Các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã lan rộng trên khắp Trung Quốc hôm nay trong sự cố mới nhất để bày tỏ sự phẫn nộ của công chúng Trung Quốc đối với Nhật Bản liên quan tới các hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước trong vùng biển phía đông của Trung Quốc. Cả hai nước đều đòi chủ quyền trên vùng quần đảo giàu tài nguyên khoáng sản này. Ông Panetta kêu gọi cả hai nước hãy tránh những cách hành xử có tính khiêu khích. Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ nói ông sẽ kêu gọi Trung Quốc tham gia đối thoại với các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Mục tiêu là để thành lập một khuôn hành động nhằm giải quyết những cuộc tranh chấp lãnh thổ tương tự. Một số các cuộc biểu tình bài Nhật đã trở nên bạo động. Đại sứ quán Nhật Bản nói những người biểu tình đã phóng hỏa đốt các hãng xưởng của Nhật, phá hoại các dây chuyền sản xuất, hôi của các cửa hàng và phá cửa xông vào các cơ sở doanh thương Nhật ở Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay lên án vụ bạo động và kêu gọi cả hai bên hãy chia sẻ thông tin và duy trì liên lạc với nhau. Trước đó, Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng kêu gọi Trung Quốc bảo đảm sự an toàn của các công dân và cơ sở kinh doanh Nhật ở Trung Quốc giữa lúc các cuộc biểu tình chống Nhật Bản bước sang ngày thứ nhì và ngày hôm nay. Các cuộc biểu tình xuất phát sau khi Nhật Bản tuyên bố đòi chủ quyền trên toàn bộ một nhóm hải đảo đang trong vòng tranh chấp trong vùng biển phía đông Trung Quốc. Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh hôm qua. Đám đông ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản và các cuộc biểu tình lan rộng tới nhiều thành phố khác. Đây là các vụ mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình khởi sự từ hôm thứ Ba sau khi Nhật Bản cho biết là chính phủ nước này đã mua lại các hòn đảo trong vòng tranh chấp từ tay của một tư nhân. Trung Quốc cho rằng vụ mua bán đó là không hợp pháp và tuyên bố vùng đất đó là thuộc quyền sở hữu của họ. Cuộc tranh chấp leo thang hôm thứ Sáu khi Trung Quốc gửi 6 tàu hải giám đến vùng biển chung quanh các hải đảo không có người ở, được người Nhật gọi là quần đảo Senkaku, trong khi người Trung Quốc đặt tên cho nơi này là Điếu Ngư Đài. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trong các tin hàng đầu khác, các giới chức Afghanistan nói rằng lực lượng liên minh NATO đã giết chết 8 phụ nữ và bé gái trong một cuộc không kích tại một khu vực hẻo lánh của Afghanistan. Các ca tử vong xảy ra sau 3 cuộc tấn công bên trong hàng ngũ lực lượng đa quốc xảy ra trong 3 ngày liên tiếp do các lực lượng chính phủ Afghanistan thực hiện tấn công vào các binh sĩ quốc tế, giết chết 8 binh sĩ, kể cả 4 người Mỹ. Cuộc không kích diễn ra vào lúc hừng đông hôm nay, Chủ nhật, tại quận Alingar của tỉnh Lakman ở phía đông thủ đô Kabul. Dân làng đã chở xác chết của các nạn nhân đi khắp thủ phủ của tỉnh Lakman và tố cáo rằng họ đã bị phi cơ NATO giết chết trong khi đang kiếm củi trước khi mặt trời mọc. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Lakman nói, dân làng lên án cuộc tấn công và hô các khẩu hiệu giết Mỹ. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, tức là ISAF, thoạt tiên nói rằng mục tiêu của cuộc không kích của NATO là một nhóm khoảng 45 phần tử nổi dậy. Tuy nhiên sau đó đã lên tiếng chia buồn về khả năng lực lượng ISAF có thể đã gây tử vong nơi thường dân và cho biết có khoảng từ 5 tới 8 nạn nhân. Trong khi đó, thì lực lượng ISAF cũng nói rằng 4 thành viên của lực lượng đa quốc đã bị giết chết hôm nay trong một cuộc tấn công trong nội bộ, bị tình nghi có sự can dự của một số thành viên của lực lượng cảnh sát Afghanistan ở miền nam nước này. Nhà chức trách địa phương ở tỉnh Zabul nói 4 người Mỹ bị một cảnh sát viên Afghanistan giết chết. Các giới chức liên minh chưa xác định lý lịch của các nạn nhân. Trong khi đó, thì các giới chức của lực lượng đa quốc cho hay là các phần tử nổi dậy đã tấn công một căn cứ quân sự của Anh ở Afghanistan, giết chết 2 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ, đã mặc quân phục của Hoa Kỳ và được trang bị vũ khí tự động, súng phóng liệu và áo gài bom tự sát. Liên minh hôm nay cho biết là 15 phần tử chủ chiến được chia thành 3 toán đã thực hiện cuộc tấn công có phối hợp và một sân bay tại trại Bastion ở tỉnh Helmand. Liên minh đa quốc nói những kẻ tấn công đã phá hủy 6 phi cơ phản lực Harrier và gây thiệt hại đáng kể cho 2 phản lực cơ khác. Quay sang Afghanistan, các giới chức ở vùng Tây Bắc nước này cho hay là một quả bom gài bên vệ đường đã phát nổ, trúng một chiếc xe van giết chết 14 người, trong đó có 2 trẻ em. Nhà chức trách cho biết là có 10 hành khách khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay ở vùng bộ tộc Lower Deer gần biên giới với Afghanistan. Các giới chức cảnh sát nói quả bom đã được kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa. Cũng theo các giới chức này thì họ không biết ai đã cài bom. Tuy nhiên các cuộc tấn công do phe chủ chiến thực hiện xảy ra thường xuyên tại các khu bộ tộc hẻo lánh, nơi các phần tử chủ chiến từ Pakistan và nước láng giềng Afghanistan hoạt động mạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới.
Quay sang Trung Đông, Hoa Kỳ đã chỉ thị cho tất cả các nhân viên không thiết yếu và thân nhân của họ phải rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Sudan và Tunisia. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố lệnh này hôm qua, đồng thời khuyến cáo các công dân Mỹ chớ du hành sang 2 nước vừa kể vì những quan tâm về làn sóng bạo động bài Mỹ đang leo thang. Một bộ phim có tính bài Hồi giáo được tung ra tại Hoa Kỳ tuần trước đã gây nên một làn sóng phản đối và bạo động trên khắp Trung Đông và nhiều khu vực khác trên thế giới. Người đàn ông bị cáo buộc là đứng đằng sau bộ phim đã bị nhà chức trách Mỹ chất vấn hôm thứ Bảy. Một số khu vực trong thế giới Hồi giáo đã vãn hồi trật tự hôm qua, tiếp theo sau vụ bạo động khởi sự từ hôm thứ Ba, sau khi đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens bị giết chết cùng với 3 người Mỹ khác. Đức Giáo hoàng Benedicto trong ngày cuối của chuyến đi thăm Liban đã lên tiếng kêu gọi các giáo dân Kitô giáo ở Liban hãy đóng vai trò các sứ giả hòa bình để chấm dứt điều mà ngài mô tả là con đường mòn của sự chết chóc và phá hoại trong khu vực. Vị giáo hoàng 85 tuổi ngỏ lời hôm nay tại một thánh lễ ngoài trời trong cái nóng oi bức của mùa hè tại một bãi biển đối diện với biển đại địa Trung Hải của thủ đô Beirut. Tại đây, Đức Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng quốc tế và đặc biệt là thế giới Ả Rập hãy tìm một giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột tại nước láng giềng Syria. Ban tổ chức ở địa phương cho hay là 350.000 giáo dân đã đến dự thánh lễ này. Hôm qua, nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đã gặp các giới chức và tôn giáo, chính phủ và tôn giáo của Liban tại dinh tổng thống ở Beirut. Tại đây, Đức Giáo hoàng Benedicto đã được đám đông hoan nghênh nhiệt liệt. Các giới chức an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay là một vụ nổ do một quả bom gài bên vệ đường gây ra đã giết chết 8 nhân viên cảnh sát và gây thương tích cho 6 người khác. Nhà chức trách quy lỗi cho Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, về vụ nổ xảy ra hôm nay. Họ cho biết là quả mìn đã phát nổ khi một chiếc xe của cảnh sát chạy ngang qua khu vực Kaliova của tỉnh Bengal. các phần tử nổi dậy thuộc Đảng Công nhân Kurdistan, một tổ chức đã bị loại ra ngoài vòng luật pháp, hoạt động mạnh tại khu vực nơi có đông người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 40.000 người, đa số là người Kurd, đã bị sát hại từ khi PKK phát động cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 1984 để đòi được quyền tự trị. Phe đối lập chủ yếu của Nam Triều Tiên đã chọn ứng cử viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tại đây. Đảng Liên minh Dân chủ hôm nay đề cử ông Moon Jae-in, một cựu luật sư nhân quyền từng làm cố vấn cho Tổng thống, để đại diện cho đảng này trong cuộc tranh cử Tổng thống Nam Triều Tiên tổ chức vào tháng 12 sắp tới. Một bài diễn văn nhận lời, ông Moon cam kết sẽ hối thúc việc mở hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo của Bắc Triều Tiên và đẩy mạnh hợp tác kinh tế với miền Bắc. Và trận bão Sanba đã ập vào đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản. Cơn bão mang lại mưa lũ trút xuống nơi này hôm nay đã buộc nhà chức trách phải hủy bỏ các chuyến bay, phong tỏa nhiều đường phố và đình chỉ các dịch vụ chuyên chở bằng phà. Bão Sanba có sức gió lên tới 200 km/h và gió giật, dự kiến sẽ mang lại nhiều điều kiện tương tự tới bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Trung Quốc trong những ngày sắp tới. Sanba là trận bão thứ 3 trong khu vực trong năm nay, theo chân các trận bão Bulawen và Tembin.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, sau khi tiến vào vùng biển do Nhật Bản kiểm soát và đối đầu với các chiến tàu của lực lượng tuần duyên Nhật trong nhiều giờ đồng hồ. Sự việc mà Nhật Bản gọi là trước đây chưa từng có đã diễn ra hôm thứ Sáu, trong lúc đảng đối lập chính ở Nhật Bản, Đảng Dân Chủ Tự Do, đang định giành lại quyền chấp chính với một nhà lãnh đạo mới có chủ trương cứng rắn hơn trong vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Hái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây.
Thưa quý thính giả, hôm thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 vừa qua, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết là 6 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, sau khi tiến vào vùng biển do Nhật kiểm soát và đối đầu với các tàu tuần duyên Nhật, khiến cho chính phủ ở Tokyo phải thành lập một tổ công tác khẩn cấp để ứng phó với tình hình. Bộ trưởng Ngoại giao Koichiro Gamba và Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto đã cắt ngắn chuyến công du Australia để về nước. Bộ Ngoại giao ở Tokyo cũng triệu đại sứ của Trung Quốc đến để phản đối hành động của Trung Quốc mà họ gọi là vô cùng đáng tiếc và trước đây chưa từng có. Lực lượng tuần duyên Nhật nói rằng đây là lần đầu tiên tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật với số lượng đông như vậy. Họ cũng nói rằng trước khi rút đi, các tàu Trung Quốc nói với phía Nhật rằng những hòn đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa.
Trung Phong, vĩ hụ, chủ quyền, sinh trang chân ý hành động, hoàn toàn là chân đạo.
Trước đó, trong ngày thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng hành động của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và biểu dương chính nghĩa là một hành động hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Hồi đầu tuần này, chính phủ ở Bắc Kinh đã quyết định phái tàu vũ trang của Tổng đội Hải giám tiến vào vùng biển do Nhật kiểm soát để thực hiện điều mà họ gọi là chấp hành luật pháp, sau khi Tokyo loan báo việc ký kết một hợp đồng để mua 3 hòn đảo trong quần đảo Senkaku từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật với giá 26 triệu đô la. Tiến sĩ Dương Trung Mỹ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở Tokyo, cho rằng phản ứng kịch liệt của Trung Quốc phát xuất một phần từ tình hình chính trị nội bộ. Ông nói rằng đại hội 18 của Đảng Cộng sản sắp diễn ra, cho nên các nhà lãnh đạo ở Trung Nam Hải muốn tỏ thái độ cứng rắn với Nhật để lấy lòng dân chúng. Ông nói tiếp như sau.
Dựa trên các tuyên bố của chính phủ của Thủ tướng Noda, việc chính phủ làm chủ những hòn đảo này giúp cho việc quản lý được hữu hiệu và duy trì được sự ổn định. Trên cơ bản thì hiện trạng của quần đảo này vẫn giữ nguyên. Nếu quả thật là như vậy và nếu phía Trung Quốc hiểu được điều này, thì đôi bên có thể thỏa hiệp với nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng tình thế hiện nay chưa tới chỗ xảy ra những sự việc ngoài ý muốn hoặc những vụ xung đột quân sự.
Vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo này đã khiến nhiều người Trung Quốc kêu gọi phát động một chiến dịch tẩy chay hàng hóa của Nhật. Thậm chí còn có người hô hào sử dụng vũ lực để dạy cho bọn Nhật luôn một bài học. Tuy nhiên, cũng có một số người ở Trung Quốc tán đồng nhận định của các nhà phân tích là phản ứng kịch liệt của Bắc Kinh nằm trong âm mưu của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản nhằm đánh lạc hướng dư luận trong lúc họ phải đối mặt với vô số vấn đề nan giải về chính trị, kinh tế và xã hội. Một thính giả họ Hồ ở tỉnh Liêu Ninh nói với đài VOA về cảm nghĩ của ông.
Tôi nghĩ rằng đây là một mưu toan đánh lạc hướng dư luận. Hiện nay điều mà Trung Quốc cần phải giải quyết ngay là vấn đề dân sinh, vì cuộc sống của người dân vô cùng khốn đốn. Vấn đề đảo Điếu Ngư là vấn đề đã có từ mấy mươi năm nay. Tại sao lại chọn thời điểm này để làm ầm ĩ lên như thế? Tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới vấn đề này.
Trong khi đó, ông Yoichiro Sato, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Đại học Á Châu Thái Bình Dương ở Nhật, cho rằng phản ứng dữ dội của Trung Quốc đã làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
Japan controls and China is challenging that control with physical means, not only diplomatical.
Nhật Bản đang nắm quyền kiểm soát và Trung Quốc dùng phương tiện vật chất chứ không phải là phương tiện ngoại giao để thách thức quyền kiểm soát này. Cho nên so với những vụ tranh chấp khác, vụ tranh chấp này căng thẳng hơn và đang tiến dần hơn tới chỗ nguy hiểm vì cả hai nước đang gia tăng hoạt động tuần tiễu trong vùng biển Senkaku. Khả năng xảy ra những vụ việc ngoài ý muốn đang gia tăng với sự gia tăng của các hoạt động hồi gần đây của cả hai nước.
Ông Jamie Metzi, một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội Á Châu ở New York, cũng cho rằng tình hình hiện nay rất nguy hiểm và đây là một phần của cuộc diện Đông Á trong thời đại mới. Ông giải thích như sau.
China begins to rise and build up its naval presence. It's flexing its muscles and it's using in some ways its claim on these islands.
Trong lúc bắt đầu trỗi dậy và tăng cường sự hiện diện trên biển, Trung Quốc đã phô trương cơ bắp của họ và họ dùng việc đòi hỏi chủ quyền những hòn đảo này như một cách chẳng những để gây áp lực với các nước khác và thể hiện chủ nghĩa dân tộc, mà còn để thách thức những mối quan hệ hiện có giữa các nước Á Châu Thái Bình Dương, nhất là giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vì vậy, đây là một thời kỳ có nhiều biến động ở cả biển Đông Trung Hoa lẫn biển Nam Trung Hoa và có dính líu tới rất nhiều quốc gia ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Cho nên tình hình hiện nay rất nguy hiểm.
Ông Metzi nói rằng các nhà lãnh đạo ở Á Châu, nhất là Trung Quốc và Nhật Bản nên tự chế và tránh không để cho tình cảm dân tộc đình đoạt sự bang giao giữa các nước.
There is a potential for conflict because when nationalisms are rife, as we're seeing in both China and in Japan,
có tiềm năng xảy ra xung đột bởi vì trong lúc chủ nghĩa dân tộc đang lên ở Trung Quốc và Nhật Bản, người ta bắt đầu hành động không theo lý trí. Đó là những gì mà chúng ta đang chứng kiến. Trong thập niên 1970, Nhật Bản đề nghị với Trung Quốc là chia đôi lãnh hải ở biển Đông Trung Hoa ở đường trung tuyến. Đề nghị đó đã bị Trung Quốc bác bỏ. Giờ đây với áp lực và phản áp lực của chủ nghĩa dân tộc ở cả hai nước, chính phủ rất khó lòng lùi bước. Vì vậy chúng ta cần có một thời gian làm nguội và tiến hành thương thuyết trong thời gian đó.
Ông Matsui nói thêm rằng việc thương thuyết không thể xúc tiến nếu Trung Quốc tiếp tục bác bỏ những nguyên tắc của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và nếu luật pháp quốc tế không được áp dụng thì chỉ còn cách là áp dụng luật rừng, mạnh được yếu thua.
Japan has a very strong military backed by the United States.
Nhật Bản có lực lượng quân sự rất hùng mạnh với sự hậu thuẫn của Mỹ, và Trung Quốc thì không ngừng tăng cường sức mạnh hải quân. Tuy tôi không nghĩ rằng đôi bên sẽ xảy ra một vụ xung đột lớn trên biển, nhưng điều mà tôi gọi là cuộc đấu tranh tiêu hao có phần chắc sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Giáo sư Sato của Đại học Á Châu Thái Bình Dương cho rằng một trong những phương cách để tránh xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Nhật Bản là Hoa Kỳ tăng cường sự cam kết bảo vệ Nhật Bản. Ông giải thích như sau.
If the US fails to deter China from using its forces to change the status quo,
Nếu Hoa Kỳ không thể răn đe Trung Quốc đừng dùng sức mạnh để thay đổi hiện trạng, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với vấn đề là có dùng vũ lực để lấy lại những hòn đảo này hay không. Nhưng khi đó Hoa Kỳ sẽ không có chọn lựa nào khác vì nó sẽ định đoạt sự khả tín của mối quan hệ đồng minh của Mỹ, chẳng phải chỉ riêng với Nhật Bản mà với nhiều nước khác. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không muốn để cho mình rơi vào một tình cảnh như vậy. Vì vậy, vào lúc này, Hoa Kỳ cần phải gia tăng sự răn đe bằng cách đưa ra những sự cam kết mạnh mẽ hơn với Nhật Bản.
Trong lúc các tàu tuần của Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu với nhau trên biển, thì những cuộc biểu tình chống Nhật tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Một số vận động viên Nhật đã bị hành hung ở Thượng Hải hôm thứ Sáu, hai ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy bỏ lời mời một phái đoàn Quốc hội Nhật đến thăm Bắc Kinh vào hạ tuần tháng này. Truyền thông Nhật Bản cho biết là giới hữu trách Trung Quốc cũng có thể sẽ hoãn lại buổi lễ định tổ chức ở Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 27 tháng 9 để mừng kỷ niệm 40 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, tường thuật của các hãng thông tấn AP và Bloomberg hôm thứ Sáu cho biết đảng đối lập chính ở Nhật là Đảng Dân Chủ Tự Do đang định giành lại quyền chấp chính với một nhà lãnh đạo mới có chủ trương cứng rắn hơn với Trung Quốc. Họ cho biết 4 trong số 5 nhà lập pháp đang tranh nhau chức chủ tịch của đảng này, tán đồng đề nghị xây dựng bến cảng hoặc đồn trú nhân viên trên những hòn đảo đang có tranh chấp. Các nhà phân tích nói rằng xích mích Trung Nhật có phần chắc sẽ lao thang thêm nữa nếu Đảng Dân Chủ Tự Do có lập trường bảo thủ, giành được phần thắng trong cuộc bầu cử mà truyền thông Nhật cho là sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng Giêng tới đây. Thưa quý thính giả, tiếp mục Nhìn về Á Châu đến đây là hết. Tấn Trương và Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, những phương pháp sử dụng vaccine thông thường đã không thành công trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV, loại virus gây bệnh AIDS. Những kỹ thuật mới đang được nghiên cứu để tăng kháng thể hoặc những thành phần khác của hệ miễn nhiễm. Nhưng các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu một phương pháp có thể giữ cho hệ miễn nhiễm được bảo vệ thường trực chống lại virus HIV. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Joe DiCaprio ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Có hai phương pháp thông thường để tạo ra vaccine. Một là sử dụng một mẫu virus đã bị làm giảm độc tính từ virus còn sống để tạo ra phản ứng miễn nhiễm, còn phương pháp kia sử dụng virus đã chết. Cả hai phương pháp này đều chứng tỏ là an toàn và hữu hiệu, ngoại trừ đối với virus HIV. Cả hai phương pháp này đều không thành công ở người khi sử dụng để chủng ngừa virus gây bệnh AIDS. Bác sĩ Louis Picker là phó giám đốc của Trường Đại học Y tế và Khoa học Oregon. Ông nói,
HIV vẫn là một mục tiêu rất khó cho vaccine chủng ngừa vì nhiều lý do. Cấu tạo của virus này giúp nó thoát khỏi phản ứng miễn dịch bằng cách tiến hóa.
Dù những nỗ lực tạo ra vaccine chủng ngừa HIV từ virus đã chết thất bại, ông Picker nói phương pháp sử dụng virus suy yếu độc lực, chứa đựng những manh mối và tiềm năng khi được thí nghiệm trên loài linh trưởng.
The live attenuated approach actually was shown to work 20 years ago, but the problem with it was is the live attenuated.
Phương pháp sử dụng virus sống suy yếu độc tính thật ra hiệu nghiệm từ cách đây 20 năm. Nhưng vấn đề với phương pháp này là virus vẫn còn gây bệnh, vì thế phương pháp này không an toàn và không thể tiến hành trên cơ thể người được. Kết quả này đã được chứng minh ở loài linh trưởng không phải người, đó là loài khỉ với virus SIV tương tự như với virus HIV ở người.
SIV là tên viết tắt của cụm từ chỉ loại virus làm suy giảm tính miễn nhiễm nơi loài khỉ. Bác sĩ Picker cho biết thêm.
SIVs that were attenuated that prevented subsequent infection with the fully pathogenic virus.
Virus SIV đã được làm giảm độc tính có thể ngăn chặn lây nhiễm từ virus có đầy đủ độc tính, nhưng nó vẫn còn khả năng gây bệnh. Người ta phát hiện ra rằng nếu tiếp tục làm suy yếu động lực nữa thì vaccine sẽ không còn tác dụng.
Bác sĩ Picker và các đồng nghiệp muốn tìm hiểu lý do vì sao virus bị làm giảm độc tính lại có thể bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng. Nhưng đồng thời, họ cần phải ngăn chặn để nó không gây bệnh. Họ tìm thấy câu trả lời có liên quan đến các tế bào T, tế bào trình diện kháng nguyên tấn công virus. Vaccine virus được giảm độc tính bằng cách nào đó khiến các tế bào T cảnh giác hơn bao giờ hết. Nhưng nếu virus bị suy yếu quá nhiều, các tế bào T sẽ không được kích hoạt để tấn công. Họ kết luận rằng vaccine chủng ngừa HIV có hiệu quả phải bám trụ trong cơ thể. Bác sĩ Picker nói.
The unique aspect of the live attenuated vaccines that seemed to work was that they were persistent. They weren't cleared by the host immune system.
Khía cạnh độc đáo của vaccine sống giảm độc tính có hiệu quả là phải có tính bền bỉ. Nó không bị hệ miễn dịch của vật chủ đẩy ra và phải có khả năng bám trụ trong cơ thể. Trường hợp vaccine chủng ngừa HIV-SIV thì không được như vậy, bởi vì cuối cùng virus sống được giảm độc tính lại tăng độc tính lên và gây bệnh. Nhưng có lẽ lý do cơ bản mà vaccine này có khả năng bảo vệ, ít nhất là theo giả thuyết của tôi, chính là nhờ sự bền bỉ bám trụ trong cơ thể.
Vì vậy, nhóm của bác sĩ Picker tìm kiếm một loại virus bền bỉ khác mà không gây bệnh, một loại virus có thể tạo ra phản ứng miễn nhiễm của tế bào T. Bác sĩ Picker nói.
The virus that we selected was a virus called cytomegalovirus, which is actually a virus from a different family.
Virus mà chúng tôi đã chọn được gọi là cytomegalovirus, CMV. Loại virus này thuộc họ khác với tất cả những họ virus khác, nhưng nó là loại virus mà hầu hết mọi người trên thế giới đều bị nhiễm. Nhưng điểm độc đáo là bạn có thể cho những người này tái nhiễm loại virus này, nhưng giờ đây lại mang thêm gen của virus HIV. Khi đó cơ thể sẽ phản ứng miễn dịch với những gen HIV đó.
Bác sĩ Picker nói, gen virus HIV khi được cấy vào virus vô hại sẽ không gây ra bệnh. Bác sĩ Picker cho biết.
When they're introduced into the vaccine, the immune response recognizes these HIV bits as if they're part of.
Khi những gen này đi vào cơ thể, người được tiêm vaccine phản ứng miễn nhiễm sẽ xem những gen này thuộc về virus CMV và làm tăng phản ứng miễn nhiễm với nó.
Kế hoạch là như vậy, nhưng cái khó là phải tạo ra một phiên bản vaccine an toàn và hiệu quả đối với con người. Việc này đòi hỏi phải tìm được một vaccine theo đề xuất được chấp thuận và nhiều năm thử nghiệm lâm sàng. Trong khi đó, ở Thái Lan, một nghiên cứu tiếp theo đang được tiến hành với vaccine RV-144. Mấy năm trước, một nghiên cứu cho thấy vaccine này quả thực có thể bảo vệ vật chủ ở mức độ nào đó khỏi virus HIV, nhưng tính hiệu quả chỉ có 31% là không đủ. Một nghiên cứu lâm sàng có tên là RV-305 sẽ sử dụng cùng thành phần của vaccine RV-144, nhưng sẽ thử tăng cường và mở rộng phản ứng miễn nhiễm thông qua các kháng thể.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, dân chúng tại Bắc Mỹ, trong đó có nhiều thính giả, độc giả của đài VOA, đang lo ngại trước tin tức về số ca nhiễm bệnh West Nile do muỗi lan truyền vào thời gian này của năm nay đang tăng cao bất thường ở Bắc Mỹ. Các giới chức y tế nói rằng đến nay đã có đến 1.118 ca nhiễm bệnh ghi nhận được trên khắp Hoa Kỳ, và phần nửa số này là ở bang Texas, và cũng đã có đến 41 ca tử vong. Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của đài VOA với bác sĩ Nguyễn Ý Đức ở tại bang Texas để hỏi thêm về tình hình bệnh West Nile, các thông tin liên hệ và những lời khuyên phòng tránh căn bệnh có thể gây chết người này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Chu Uyên và cũng xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Vâng.
Thưa bác sĩ, trong mấy ngày gần đây, tin tức ở Mỹ nói nhiều đến bệnh do virus West Nile gây ra đã gây tử vong cho mấy mươi bệnh nhân ở bang Texas. Một số thính giả của đài VOA muốn biết thêm những thông tin về bệnh do virus West Nile này gây ra. Đề nghị bác sĩ cho biết về bệnh này và loại virus này, ví dụ như là về nguồn gốc của nó.
Vâng. Dạ, thực tình thưa với lại chị Chu Yên cũng như là quý vị thính giả của đài VOA. Thì trong cái thời gian vừa qua đó, nhất là từ đầu cái mùa hè đó, thì cái vấn đề virus West Nile là một cái vấn đề nóng về sức khỏe ở bên nước Mỹ. Là tại vì chúng ta biết rằng thì là miền Bắc của tiểu bang Texas ấy, thì cái dịch này nó đã xảy ra một cách khá trầm trọng và đã có nhiều trăm bệnh nhân bị bệnh West Nile, và trong số đó thì cũng có chừng độ 1-20 người ở trong cái trường hợp tử vong, và đa số là những cái vị này đều là những cái vị cao tuổi.
Thưa bác sĩ, thì bệnh này nó có phải là bệnh sốt rét hay không ạ?
Dạ, thực tình ra đây không phải là cái bệnh sốt rét. Sốt rét thì là do một cái loại vi khuẩn hay là một loại vi khuẩn nó gây ra khác. Còn trong cái trường hợp West Nile này đó thì nó lại do một cái loại virus nó gây ra. Mà người ta lấy cái tên West Nile, tức là một tên, một cái địa danh ở bên Uganda. Tức là cái trường hợp mà cái West Nile đã tìm thấy ở cái thành phố này, ở bên Uganda vào những thập niên 1937. Từ đó, đó thì cái virus West Nile này nó mới lan tràn ra khắp mọi nơi trên thế giới. Và nó sang tới cả Hoa Kỳ nữa. Và ở Hoa Kỳ đó thì nó lên cao điểm vào những năm 2002-2003. Nhưng mà trước đó thì vào khoảng năm 1999 thì ở thành phố New York đã bắt đầu có cái dịch mà gọi là West Nile này đó rồi.
Dạ, thưa bác sĩ, thế thì cái cách thức lây truyền của cái virus này nó như thế nào?
Dạ, thường thường đó thì cái này đó thì do một cái loại virus nó gây ra. Và chúng ta biết virus này đó thì nó có thể nằm ở trong những cái con súc vật, ví dụ như con chim hay là những cái con sóc hoặc là cả những con cá sấu hoặc là con ngựa. Vâng, thế thì khi mà một cái con muỗi mà nó đốt cái con những cái súc vật mà bị bệnh như vậy đó thì nó sẽ hút cái virus vào cái máu của những con vật đó. Thế khi mà những con muỗi nó đốt sang người, nó hút máu của người thì nó sẽ truyền những cái virus đó vào trong cơ thể của con người. Và nó tạo ra những cái dấu hiệu của bệnh gọi là bệnh virus West Nile ở con người đó để tiêu trị. Thành ra cái vấn đề chính là nó truyền bệnh bằng những con muỗi. Và những con muỗi này đó thì nó có rất nhiều loại để nó gây ra, nó có thể mà lan truyền bệnh được. Và điểm thứ hai nữa là những cái loại súc vật mà nó bị cái bệnh West Nile này, virus này đó thì nó cũng có nhiều thứ nắm đó để tiêu trị. Thí dụ như chó, mèo, ngựa, cá sấu, vân vân, cũng đều có thể mang bệnh được đó thưa chị.
Thưa bác sĩ, thì những rủi ro nhiễm bệnh này có cao hay không?
Dạ, thực tình cái rủi ro nhiễm bệnh khá cao. Là tại vì chúng ta biết rằng muỗi nó là một cái loại sinh vật mà nó có thể có ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là ở xung quanh nhà của chúng ta có những cái vũng nước, có những cái chỗ mà trồng cây mà nó cứ ứ đọng cái nước ở đó. Thế thì muỗi nó mới sinh sản ở trên đó. Thế rồi là nó tạo ra những con muỗi. Thành ra khi mà chúng ta ra ngoài vườn để làm cái công việc gì đó, đặc biệt là vào buổi sáng sớm hay là buổi chiều đó, thì thưa với chị,
dạ,
muỗi đốt và nó có thể truyền cái bệnh. Thành ra cái bệnh này là một cái bệnh khá phổ biến đó đấy thưa chị.
Dạ, thưa bác sĩ, thì khi nào thì mình biết là mình bị nhiễm bệnh, nó có triệu chứng gì đặc biệt hay không ạ?
Thực tình ra cái bệnh này nó cũng đưa ra một số những triệu chứng, thì trong 80% các trường hợp người ta nói rằng thì là bệnh nhân có những cơn sốt hơi nhẹ nhẹ một chút xíu, trong người cảm thấy hơi khó chịu và cũng có thể đưa đến cái trường hợp nhức đầu hoặc là nôn ói hoặc là ăn nó không tiêu. Nhưng mà thường thường đó thì theo các nhà chuyên môn cũng như là theo thống kê đó thì 80% các trường hợp này nó đều nhẹ, tức là trong vòng khoảng chừng một tuần lễ hoặc là 10 ngày thì bệnh nó có thể hết được. Thế tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp bệnh nó nặng hơn, nhất là khi mà cái virus West Nile nó xâm nhập vào trong não bộ và nó có thể đưa tới viêm màng não hoặc là viêm não bộ. Thì trong trường hợp đó nó có thể gây ra cái rối loạn về trí nhớ, nó có thể gây ra những cái hành vi một cách bất thường. Và trong nhiều trường hợp khi mà cái viêm não nó trầm trọng thì có thể để đưa tới cái trường hợp tử vong đó thế thưa chị. Thành ra mấy cái trường hợp mà bị bệnh nặng ở vùng Bắc Dallas là hiện nay là do những cái biến chứng hay là do cái sự tấn công của virus vào những cái bộ phận sinh tử trong cơ thể của mình như là não bộ đó đấy thưa chị.
Thưa bác sĩ, thì cái cách phòng chống ra sao?
Thực tình ra là cái vấn đề phòng chống bây giờ nó là vấn đề thế này, là cái virus nó lây lan do cái lông giống muỗi nó truyền sang người đó. Thì trong cái trường hợp này chúng ta phải làm thế nào để tránh không cho cái virus nó tới gần của mình? Cái điểm thứ nhất là mình có thể diệt muỗi được thì đó là một cách tốt hơn cả. Vì thế cho nên hiện thời bây giờ thì ở những cái thành phố chung quanh Dallas, Fort Worth thì cơ quan của y khoa phòng ngừa của chính quyền đó, của nhà nước đó, thì họ đã bắt đầu họ sử dụng máy bay để mà đi xịt muỗi để có thể tiêu trừ được con muỗi. Thế tuy nhiên cái sự tiêu trừ đó thì nó cũng chỉ có giới hạn. Thế vì thế cho nên chính cá nhân của mình đó là mình phải áp dụng những phương pháp phòng ngừa thưa chị. Mà phòng ngừa là thế nào? Phòng ngừa làm thế nào để tránh cho cái muỗi nó khỏi phải đốt mình? Thì thưa quý vị, trong cái trường hợp này đó thì các cơ quan y tế họ đều đề nghị một vài cái biện pháp. Thứ nhất là chúng ta biết rằng thường là những con muỗi thường thường nó xuất hiện vào sáng sớm, tất nhiên là nó hoạt động suốt đêm, nhưng mà thường thường là sáng sớm hoặc là buổi chiều mà khi chạng vạng tối, thì trong cái thời gian đó mình cố giới hạn cái sự mà ra ngoài cái căn nhà của mình để mình làm mồi cho muỗi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nếu có phải ra ngoài thì chúng ta có thể là mặc quần áo nó rộng, nó kín, nó phủ tất cả người, thành ra để muỗi nó khỏi phải đốt vào những cái khoảng da mà bị trống của chúng ta. Hoặc là cách thứ ba có lẽ cũng dễ dàng hơn, tức là chúng ta có thể sử dụng một vài những cái sản phẩm mà bán ở trên thị trường để mà chúng ta thoa lên trên người của chúng ta. Chẳng hạn như trong trường hợp phải picnic hoặc là có bạn bè ngồi chơi ở ngoài trời đó, thì có thể thì xịt hoặc là thoa những cái thuốc đó lên trên da của mình. Và như vậy thì có thể đuổi được cái muỗi, đừng để cho cái muỗi nó đến gần. Thì những cái loại thuốc, ví dụ như bên Mỹ có thể mua những cái loại gọi là DEET, DEET đó, những cái thuốc mà nó có thể mà xua đuổi cái muỗi. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái loại hương mà của mình đó thưa chị, tức là mình đốt lên thì nó có cái mùi nó tỏa ra. Dạ. Cái mùi tỏa ra như vậy thì cũng đuổi những con muỗi đi xa. Hoặc là chúng ta có thể lấy những cái lá hoặc là những cái tỏi mà chúng ta giã ra để pha với rượu, với một chút xíu nước chanh mình thoa lên đó. Cái mục đích là chỉ để làm thế nào cho con muỗi nó không ngửi thấy cái mùi thơm của da thịt chúng ta để nó đốt mình mà thôi. Thành ra cố gắng mà sử dụng những cái hóa chất hoặc là những chất mà mình tự tạo ra đó để mà đuổi muỗi, không cho muỗi nó tới gần đó đấy thưa chị. Thành ra đó là cái phương thức mà hữu hiệu. Chứ còn cái vấn đề vaccine thì hiện thời bây giờ chưa có vaccine để mà phòng ngừa cái trường hợp mà bị nhiễm do cái virus West Nile, mà người ta chỉ có cái vaccine là để cho cái loài ngựa mà thôi. Mà cái vaccine cho ngựa thì tất nhiên rằng thì nó mạnh và không thể nào áp dụng cho loài người được đó đấy thưa chị.
Dạ, thưa bác sĩ nói như vậy tức là bây giờ mình chỉ có phòng ngừa và mình làm sao mà đuổi muỗi ra xa khỏi mình thôi, chứ còn chúng ta không có thể có cái thứ thuốc nào uống hay là chích ngừa phải không ạ? Như vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào để cho quý thính giả của chúng ta hay là các cơ quan y tế họ có khuyên chúng ta có cái phương pháp nào phòng ngừa hữu hiệu không ạ?
Dạ đấy, thành ra thưa chị, cái vấn đề chính vẫn là cái vấn đề tránh đừng để cho nó muỗi đốt mình, cũng như là làm thế nào để loại bỏ những cái con muỗi đó. Thì ở bên Mỹ đó người ta áp dụng bốn chữ D là dust and dawn, tức là buổi tối và buổi sáng tránh tối đa ra ngoài trời. Kết thúc thời gian đó là những con muỗi mà nó đuổi. Vâng, đó là dust and dawn. Cái thứ hai là dress, tức là mặc quần áo, tức là mặc cái quần áo thế là phủ kín để cho nó muỗi phải đốt mình. Và cái thứ ba là deet, dùng cái loại thuốc để mà xua đuổi cái muỗi. Và cái điểm thứ tư cũng không kém phần quan trọng, tức là drain. Drain tức là mình loại bỏ tất những cái ổ nước ứ đọng ở xung quanh nhà của mình, thí dụ như trong cái lon sữa bò hay là trồng cây cảnh hoặc là những cái vỏ bánh xe tôi mà mình để xung quanh nhà đó. Thành ra thưa quý vị, đó là những cái phương tiện mà hữu hiệu để mà chúng ta có thể tránh được những cái trường hợp mà virus West Nile nó tấn công trong cơ thể đó đấy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và trau dồi tiếng Anh ngày càng cao của quý vị thính giả và độc giả của đài VOA, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2010, Ban Việt ngữ mở thêm chuyên mục Giải đáp Anh ngữ do Huyền Trang và Phạm Văn phụ trách, với mục đích giải đáp các thắc mắc của quý vị về hai chương trình Anh ngữ của đài VOA là Anh ngữ sinh động và Từ và thành ngữ, cũng như những nghi vấn khác của quý vị liên quan đến Anh ngữ thường thức. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, ý kiến, thắc mắc đến cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ anhnguqa@gmail.com hoặc đăng tải trên Facebook cho VOA tại địa chỉ http://www.facebook.com/voa tiếng Việt. Các câu trả lời sẽ được đăng tải trong trang giải đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. Đài VOA rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả cũng như độc giả trau dồi thêm khả năng Anh ngữ của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài, mặc người ai quên ai.
Các lớp học hè miễn phí hàng năm do nhà thờ tổ chức dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo ở Vinh năm nay bị cấm hoạt động, gây thiệt thòi cho hàng trăm học sinh, cả lương lẫn giáo, không có điều kiện theo học các lớp rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ. Từ năm 2010, giáo xứ Cầu Rầm thuộc giáo phận Vinh ở Nghệ An đều đặn mở các lớp học này vào dịp hè với mục đích tạo điều kiện cho các trẻ em nghèo công giáo và ngoại đạo ở địa phương có cơ hội được nâng cao trình độ Anh ngữ qua các buổi thực tập miễn phí với sự cộng tác của các thiện nguyện viên trẻ từ Mỹ về giảng dạy, trong đó có cả các bạn trẻ gốc Việt. Những buổi học chủ yếu giúp các em tập luyện kỹ năng nghe, nói, phát âm chuẩn tiếng Anh bằng cách tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài, ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của giới trẻ địa phương. Từ con số chừng 800 học viên trong năm 2010, đã tăng lên gần 1.000 trong 2 tuần đầu của mùa hè năm nay, trước khi bị chính quyền giải tán. Ủy ban Nhân dân thành phố đòi giáo xứ phải đăng ký xin phép chính quyền để các lớp học này được hoạt động, nhưng giáo xứ đã từ chối yêu cầu đó. Linh mục Hoàng Sĩ Hướng, quản xứ và quản hạt Cầu Rầm, trưởng ban tổ chức các khóa học, giải thích lý do.
Lớp học này là do chúng tôi thấy thao thức để cho các bạn trẻ, nhất là con cái nhà nghèo không có tiền học ở các trung tâm, chúng tôi tổ chức. 2 năm qua chẳng có sự ngăn cản nào, đặc biệt là năm nay á, chưa đến khóa học, chúng tôi nhận được cái công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố bảo rằng vì các tình nguyện viên này là thuộc một tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ mà chưa được hoạt động tại Việt Nam, cho nên yêu cầu linh mục phải báo cáo với tòa giám mục để tòa giám mục đăng ký cho vị hội đó sinh hoạt. Việc đăng ký để xin phép mở khóa học thì chúng tôi không làm là bởi vì thứ nhất, đây là một hoạt động văn hóa bình thường chứ không phải là hoạt động tôn giáo, mà cái công văn của chủ tịch ủy ban thành phố quy rằng là phải theo pháp lệnh tôn giáo là phải đăng ký. Điểm thứ hai, hồi nào ở bên Mỹ sinh hoạt như thế nào chúng tôi không biết, còn ở đây chúng tôi mời những thiện nguyện viên tôi quen biết về vừa thăm quê vừa giúp tôi, không phải sinh hoạt với quy chế của một cái hội, cho nên chúng tôi không đăng ký. Cái lý do thứ ba, tức là cái khóa này mang tính một khóa luyện tập theo kiểu gia đình, tức là chỉ bày cho em, như chúng ta hay nói, học thầy không thầy học bạn. Thì chúng tôi sáng kiến để cho các em tiếp xúc thực tế, chứ không phải là có một cái khóa học quy củ như nhận được quy định. Khi mà đăng ký mở một lớp học thì người ta sẽ đòi giấy phép hành nghề rồi là đòi đủ thứ. Mà chúng tôi không có ý định mở một cái khóa học có quy củ như thế, cho nên chúng tôi không đăng ký.
Sau khi ngăn cấm giáo xứ tiếp tục các lớp dạy tiếng Anh miễn phí này, chính quyền đã yêu cầu cơ quan xuất nhập cảnh quản lý các bạn trẻ từ Mỹ tình nguyện về đây dạy tiếng Anh cho các học sinh nghèo trong mùa hè năm nay. Kết quả là nhóm tình nguyện viên, cả người nước ngoài lẫn người gốc Việt, lần lượt bị an ninh mời lên làm việc. Một tình nguyện viên gốc Việt trong nhóm tên là Linh Lê, hiện là sinh viên năm 3 ở California, cho biết công an cáo buộc các tình nguyện viên về tham gia lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các học sinh nghèo ở giáo xứ Cầu Rầm với visa du lịch là vi phạm pháp luật Việt Nam.
Mình muốn tập cho các em phát âm tiếng Anh cho nó đúng đó, bởi vì các em ở Việt Nam không có tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên phát âm nó sai lắm. Nhưng mà công an nói là cái đó là sai pháp luật. Lần trước, nhóm trước về thì không có làm gì, mà nhóm tụi em về thì lại quấy nhiễu nhiều quá. Họ yêu cầu là chúng em phải ngừng ngay.
Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng cho biết là trưởng nhóm của họ, cô Natalie Xuân Văn, đã bị trục xuất về Mỹ ngay khi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Linh nói, bạn cùng với các tình nguyện viên trong nhóm hè này về Việt Nam không chỉ để vui chơi như du khách, mà còn với tấm lòng muốn giúp cho các bạn trẻ nghèo hiếu học được trau dồi sinh ngữ. Trong 2 tuần đầu của chuyến đi, các bạn đã dành toàn thời gian của mình cho hàng trăm bạn trẻ ở Cầu Rầm, Vinh, với các buổi trao đổi luyện nghe nói phát âm Anh ngữ liên tục khoảng 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thế nhưng thiện chí đó đã không được chính quyền hoan nghênh, mà ngược lại còn gặp khó khăn sách nhiễu, làm đánh mất cảm tình của các bạn với Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên em về Việt Nam với kiểu này. Thì nói thật thì về Việt Nam thì cũng thấy vui, nhưng mà bị chuyện đó thì lần sau thì cũng ngại về, bởi vì mình cũng không biết gì sẽ xảy ra nữa hết á. Thấy cũng kỳ cục, bởi vì mình về mình giúp thì mình sống ở bên này mình quen, với lại bên Mỹ thì nó khuyến khích giúp kiểu đó rồi. Nhưng mà về Việt Nam lại muốn giúp kiểu đó lại nói là không được, thì mình thấy mình cũng tức cười phần nào đó. Mình thì muốn giúp nhưng mà không cho giúp thì thôi cũng phải bó tay thôi. Cái ngày mà phải kết thúc buổi học bởi vì có chuyện đó đấy thì ai cũng khóc với cả nhóm.
Cảm giác hụt hẫng đó cũng khiến cho Linh không muốn trở lại Việt Nam nữa, và bạn rút ra bài học rằng
nếu mà muốn về Việt Nam với chính sách thiện nguyện đó, thì phải chịu khó một tí, bởi vì có thể là nếu mà về với hội hay là về với một cái nhóm bự đó, thì bảo đảm sẽ bị phiền nàn.
Phía giáo xứ nói sự ngăn cản của chính quyền không gây thiệt hại cho những người tổ chức và thực hiện các lớp học thiện nguyện này, mà cho chính những người nghèo, nhất là giới trẻ, không có điều kiện theo học thêm các lớp trao dồi tiếng Anh. Vị quản xứ Cầu Rầm nhấn mạnh.
Tôi làm việc thiện, làm việc cho xã hội, cho quê hương đất nước, lẽ ra được khích lệ, nhưng mà còn khi đó là phạm pháp, thì chúng tôi cũng nên nhớ một điều rằng cản trở là gây thiệt hại cho con em không phân biệt lương hay giáo, và gây bức xúc với phụ huynh, gây bị phản cảm lớn lắm. Dừng cái khóa học này thì nói thật, xét về chính trị á, thì chính quyền là thiệt hại nhiều hơn về phía giáo xứ. Tất nhiên là thao thức cho giới trẻ là chúng tôi có và chúng tôi cần thiết để giúp đỡ cho giới trẻ, nhất là những giới trẻ nghèo. Trong hiện tình đất nước như thế này thì chúng tôi còn phải chờ đợi đã.
Việc ngăn cấm không cho giáo xứ Cầu Rầm tiếp tục các lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo địa phương diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng giữa giáo xứ với chính quyền về tranh chấp đất đai và quyền tự do tôn giáo đang ngày một gia tăng. Linh Mục Hoàng Sĩ Hướng nói.
Sở dĩ người ta gây khó dễ là bởi vì tình hình tôn giáo ở tín giáo Phần Vinh và đặc biệt giáo xứ Cầu Rầm chúng tôi lâu nay có những điều căng thẳng với phía chính quyền. Và chúng tôi thu hút những học viên không phân biệt lương giáo tuôn về đây thì giáo xứ Cầu Rầm có một cái ảnh hưởng tốt đối với cộng đồng dân cư. Cho nên chúng tôi nhận định rằng vì không ưa chúng tôi cho nên là tìm cách phá mà thôi. Hiện tại giáo Phần Vinh đang còn phải gánh chịu một cái đau thương vì bất hại người đàn áp tôn giáo.
Bà Hằng, một phụ huynh có con theo học các lớp tiếng Anh miễn phí mùa hè do giáo xứ mở từ năm 2010 tới nay, nói về hiệu quả của các buổi học.
Việc học của cháu 2 năm vừa qua là rất là tốt đẹp và rất là được kết quả chị ạ. Vì là cả cô thầy là người nước ngoài thì dạy cho con em mình cái tiếng phát âm thì nó rất là phát âm rất chuẩn. Thứ hai nữa là cả cô các thầy đang còn nói về những cái văn hóa của các nước khác cho các em biết, rồi là chưa kể là sự gắn kết của những người lớn người giáo với nhau nên là em thấy cái khóa học này rất là bổ ích ạ.
Cùng với rất nhiều phụ huynh khác có con em theo học các lớp bồi dưỡng Anh ngữ miễn phí này, bà Hằng rất bất bình trước việc chính quyền ngăn cấm một việc làm tốt, hữu ích cho xã hội, trong khi học hành là quyền chính đáng của mọi công dân, mà nhà nước cũng luôn hô hào khuyến học.
Em rất là bức xúc. Bức xúc thứ nhất là cái việc là làm của họ là không có chính chắn, vì cái khóa học này không phải là lần đầu tiên được tổ chức, mà đây là năm thứ 3. Mà họ nếu mà có cái sự việc mà ngăn cản thì họ phải ngăn cản từ đâu đấy. Bây giờ đến cái năm thứ 3 họ mới ngăn cản, đó là cái việc làm họ rất là mơ ám. Phụ huynh học sinh cũng bức xúc. Mà thứ hai nữa là về cái vấn đề học tiếng Anh này thì nó rất là tốt cho con em mình, mà không có cái gì gọi là gây hại cho chính quyền cả, mà chính quyền ngăn cản là đó là một việc làm không có tốt đẹp về phía chính quyền đối với là bên tôn giáo. Đáng lẽ là chính những cái việc này là chính quyền phải hoan nghênh, thì đấy ngược lại là chính quyền lại áp bức như vậy. Cái việc làm này là việc làm tốt, mà mỗi cái việc làm tốt, mục đích tốt thì mình không phải có việc gì mà mình phải xin ý kiến chính quyền cả.
nó quá là vô lý. Họ cấm bên công giáo nhưng mà những bên chính quyền thì các cô các thầy vẫn là cứ dạy học sinh, mỗi dịp hè họ cũng cứ mở ra tan lát rồi là cứ họ có xin phép ai đâu. Đến nỗi mà bộ giáo dục cũng phải là cấm cái việc dạy thêm học thêm, nhưng họ có đâu có thực hiện. Mong những cái sự việc này sống xảy ra và chính quyền phải biết những cái việc làm này của họ là rất là xấu, để đi cái hình ảnh của một cái chính quyền đối với nhân dân cũng như đối với người công giáo ạ.
Em Nguyễn Thành Công, một học sinh lớp 9, theo học các lớp tiếng Anh miễn phí của giáo xứ đã 2 năm nay, cho biết cảm nghĩ khi không được tiếp tục đến các lớp học này.
Em cảm thấy rất buồn vì đấy là một khóa học rất bổ ích cho chúng em, và bồi dưỡng thêm tiếng Anh là một môn rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Đây là một khóa học tiếng Anh rất bổ ích mà lại chúng em này bị ngăn cản một cách vô lý và không được tiếp tục học. Việc học của em rất quan trọng cho các chú lấy cấm một cách vô lý như vậy, vì đấy là một việc rất tốt đáng khuyến khích. Đấy không phải là một việc xấu. Và khô ngày xưa vẫn dạy là mọi học sinh đều có quyền được học tập, lấy các chú công an hay là ngăn cản việc học của các em học sinh như chúng em, nên là em cảm thấy rất vô lý và buồn. Em mong mỏi là những người có trách nhiệm như vậy sẽ suy nghĩ lại và thấy điều sai trái của mình, và cho chúng em được tiếp tục được học tiếng Anh như những năm trước.
Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai.
Tạp chí Thanh Niên vừa gửi đến quý vị câu chuyện về các lớp học dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo ở giáo xứ Cầu Rầm, thành phố Vinh bị cấm hoạt động. Quý vị và các bạn muốn chia sẻ quan điểm về đề tài này, xin vui lòng gửi vào một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voa.tiengviet.com. Để nhận các câu chuyện hàng tuần của tạp chí Thanh Niên Đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải podcast từ trang chính của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, voa.tiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn và hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như môi, The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án vụ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi của Libya, giết chết 4 người Mỹ, trong đó có đại sứ Chris Stevens và chuyên viên ngoại giao Sean Smith. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với chính phủ Libya để bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao Mỹ và đưa những ai chịu trách nhiệm trong vụ tấn công ra trước công lý. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng kể từ khi lập quốc, Hoa Kỳ là một quốc gia tôn trọng tất cả mọi tín ngưỡng, không chấp nhận các hành vi nhạo báng đức tin tôn giáo của người khác. Tuy nhiên, ông nói, không thể lấy bất kỳ lý do nào để biện minh cho vụ tấn công lãnh sự quán của Mỹ tại Benghazi. Ông kêu gọi thế giới đoàn kết để bác bỏ các hành vi tàn bạo kiểu này. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nhiều công dân Libya cùng có chung lập trường với Hoa Kỳ và cuộc tấn công này không phá vỡ mối liên kết giữa Hoa Kỳ và Libya. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng đại sứ Stevens là người mà ngay từ đầu đã yêu cầu được gửi đến Libya để giúp đỡ nhân dân nước này. Ông đã liều thân để ngăn chặn bạo chúa, mong có ngày đất nước Libya sẽ tốt đẹp hơn. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng thế giới cần có những người như đại sứ Stevens và ông sẽ được nhiều người xem là một anh hùng. Ngoại trưởng Clinton nói tiếp, điều đáng tiếc là cái chết của đại sứ Stevens xảy ra vào ngày 11 tháng 9, là ngày mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt cho nhân dân Mỹ. Mỗi năm, vào ngày 11 tháng 9, người Mỹ nhắc nhở với nhau rằng công việc của họ chưa hoàn tất, cần phải tiếp tục sự nghiệp tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan bạo động để xây dựng một thế giới an toàn và ổn định. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng ngày 11 tháng 9 còn là ngày nhân dân Mỹ nhớ đến hàng ngàn anh hùng, nhớ đến sợi dây liên kết của tất cả người Mỹ, cho dù họ đang ở đâu trên trái đất này. Nhớ đến những lý tưởng đã dìu dắt nhân dân Mỹ vượt qua tất cả bão tố. Bà Clinton cầu mong Thượng Đế sẽ chúc lành cho những người Mỹ bị giết ở Benghazi, chúc lành cho hàng vạn người Mỹ đang làm việc trên khắp nẻo đường của thế giới, để cho mọi người thấy rằng nước Mỹ là lực lượng kiến tạo hòa bình lớn nhất thế giới, là lực lượng luôn luôn bênh vực cho phẩm giá của con người.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Iran cho hay là các cố vấn của Iran thuộc đội vệ binh Cộng hòa Cách mạng Hồi giáo Iran đang có mặt tại Syria để cung cấp những hỗ trợ mà họ gọi là phi quân sự cho chính phủ Syria. Tuyên bố của chỉ huy trưởng đội vệ binh Mohammad Ali Jafari hôm nay là lần đầu tiên Iran chính thức thừa nhận sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria, nơi các cuộc giao tranh trong một cuộc chiến dịch chấn áp phe nổi dậy kéo dài 18 tháng nay đã gây ra hàng ngàn ca tử vong. Iran nói các cố vấn thuộc đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo đang cung cấp những hỗ trợ phi quân sự cho Syria và Tehran có thể đưa ra hành động quân sự nếu đồng minh thân cận nhất của họ bị các lực lượng bên ngoài tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói ông lo ngại về nguy cơ các cuộc tranh chấp lãnh thổ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể dẫn đến một cuộc xung đột có khả năng lan rộng. Nói chuyện với các nhà báo trước khi tới Tokyo, nơi ông khởi sự chuyến đi thăm kéo dài một tuần, ông Panetta nói ông lo ngại rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn tới phán đoán sai lầm của các bên, dẫn tới nguy cơ bạo động xảy ra. Các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã lan rộng trên khắp Trung Quốc. Cùng lúc, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc phải đảm bảo sự an toàn của các công dân và cơ sở kinh doanh Nhật tại nước này giữa lúc các cuộc biểu tình chống Nhật bước sang ngày thứ nhì. Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, đám đông đã ném đá và đốt quốc kỳ Nhật Bản và các cuộc biểu tình lan rộng tới nhiều thành phố khác. Các giới chức Afghanistan tố cáo lực lượng NATO đã giết chết 8 phụ nữ và bé gái Afghanistan trong một cuộc không kích tại một khu vực hẻo lánh của Afghanistan. Sự cố xảy ra tiếp theo sau các cuộc tấn công bên trong hàng ngũ lực lượng đa quốc do các lực lượng chính phủ Afghanistan thực hiện, nhắm vào các binh sĩ quốc tế giết chết 8 binh sĩ kể cả 4 người Mỹ. Hoa Kỳ chỉ thị cho các nhân viên không thiết yếu và thân nhân của họ phải rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Sudan và Tunisia. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo các công dân Mỹ chớ du hành sang hai nước này vì những quan tâm về làn sóng bạo động bài Mỹ đang leo thang. Đức Giáo Hoàng Benedicto kêu gọi giáo dân Kitô giáo ở Liban hãy đóng vai trò sứ giả hòa bình để chấm dứt điều mà Ngài mô tả là con đường mòn của sự chết chóc và phá hoại trong khu vực Trung Đông. Và trận bão Sanba đã ập vào đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.